Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đoàn hành hương chùa Giác Ngộ, chuyến hành hương Xuân Đinh Dậu 2017 của chùa Giác Ngộ bắt đầu bằng việc dừng chân ở chùa Tự Hạnh. Trong Hán Việt á, Từ Hạnh có nghĩa là hạnh từ bi. Đầu năm á, bắt đầu bằng hạnh từ bi, chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm lòng thương yêu và sự cảm thông với nỗi khổ niềm đau của những người kém may mắn và bất hạnh hơn mình. Trong tiếng Pali, từ là Karuna, năng lực nhổ lên nỗi khổ niềm đau ở những người được chúng ta quan tâm. Bi đó là Karuna, là lòng cảm thông với những nỗi khổ niềm đau đó. Còn từ đó là Metta. Như vậy, thực tập hạnh từ bi, trước nhất chúng ta phải đặt mình trong vị thế của những người bất hạnh hơn, thông cảm với những nỗi khổ niềm đau mà họ đang bị vướng phải. Từ đó đó, nỗ lực một cách có phương pháp nhằm giúp cho người bất hạnh vượt qua những khó khăn của họ. Trong kinh Pali, Đức Phật có đề cập đến bốn điều nhỏ không nên bị xem thường. Trong đó có hai điều liên hệ đến cái xấu và hai điều liên hệ đến cái tốt. Một con rắn nhỏ có thể cắn chết những người lớn vì độc tố chứa đựng ở trong đó. Con rắn uống nước lại tạo thành chất độc. Con người uống nước lại tạo thành sức khỏe. Tức là cũng sử dụng một cái nguồn nước giống như nhau, nhưng mà vào con rắn thì trở thành độc. Như vậy, cái độc nó thuộc về cái cấu trúc sinh học của con rắn. Và do đó, người thông minh á, sẽ sử dụng các cái nguồn nguyên liệu, các cái nguồn thiên nhiên để mà phục vụ cho cái tốt. Còn người có cái tâm tưởng xấu đó thì tận dụng những đó cho các mục đích đen tối. Một ngọn lửa nhỏ không thể bị xem thường vì có thể đốt cháy cả hàng ngàn, hàng vạn hecta rừng khắp thế giới này vào mùa hè đó. Nếu không ở Hoa Kỳ thì ở Úc, không ở Úc thì ở châu Âu, nạn cháy rừng thường xuyên xảy ra, phát xuất từ một cái cọ sát lửa thôi. Mặc dầu cây rất là xanh tươi nhưng mà lửa cháy rất là hung dữ, hàng vạn các con thú bị chết và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Thì đó là hai điều nhỏ liên hệ đến cái xấu. Và lửa trong Phật giáo tượng trưng cho tâm sân, nặng nhất là chiến tranh giết người, kế đến là đả thương, các hành động khủng bố, tương tàn, mắng giết, chửi bới, chì chiết, nói nặng, nói nhẹ, kinh thường, quát tháo, la rầy, bực tức, giận tức, căm phẫn, thù hận, oan ức, oan trái, không hợp tác, không tùy hỷ công đức, dưới nhiều hình thức khác nhau, hoặc ở trong tâm, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng hành động rất là cụ thể. Và đây là hai điều nhỏ nên tránh xa. Đối lập với hai điều nhỏ có tác hại, Đức Phật đề cập đến hai điều nhỏ đáng được nuôi dưỡng. Một hoàng tử nhỏ chứa đựng ở trong cậu ấy tiềm năng trở thành vua trong tương lai. Như vậy, bằng chính sách giáo dục tốt, rèn luyện đạo đức tốt, hướng dẫn kỹ năng sống tốt, hoàng tử nhỏ đó sẽ trở thành bậc minh quân lãnh đạo một quốc gia, mang lại hạnh phúc đó, cho toàn dân, mang hòa bình thịnh vượng cho thế giới, bắt đầu từ những nước lân cận. Như vậy đó, chúng ta phải nuôi những cái hạt giống nhỏ theo đúng hướng mà Phật giáo thường gọi là quy trình đúng. Còn xã hội Việt Nam ngày nay đó, như là các cơ quan chính phủ người ta thường đề cập đến là đúng quy trình. Đúng quy trình nó chưa nói lên cái gì hết á. Quy trình là một cái tiến trình thế thôi. Đúng quy trình, nếu quy trình đó được thiết lập bằng những bước đi sai thì đúng quy trình đó là dẫn đến một cái con đường tồi tệ. Cho nên ngày nay chúng ta thấy là chính quyền ở các cấp người ta đổ lỗi, chúng tôi bổ nhiệm nhân sự đúng quy trình. Và thậm chí ở nhiều nơi nha, đó là xả lũ làm cho dân bị khổ đau cũng gọi là đúng quy trình. Thậm chí tham nhũng không khéo cũng đúng quy trình. Như vậy đó, đúng quy trình là một cái lệnh biện hộ và chạy tội những cái lỗi về luật pháp để thoát ra khỏi cái trở ngại mà người đó lẽ ra phải chịu trách nhiệm và cam kết. Còn đạo Phật là đề cập đến là quy trình đúng bắt nguồn từ phương pháp đúng. Phương pháp đúng được đạo diễn bằng trí tuệ. Và giáo dục một hoàng tử đúng thì chúng ta có được là một đất nước hòa bình, thịnh vượng, phát triển vì dân, cho dân, để người dân được hạnh phúc. Chính thể gì đôi lúc nó không quan trọng, mà quan trọng là người dân sống ở dưới chính thể đó đó, cơm no, áo ấm, hạnh phúc, bình an, tự do, các cái quyền căn bản của người đều đạt được ở mức độ cao nhất. Cuối cùng là một chú tiểu nhỏ. Có gì chú tiểu vào chùa vài ba tháng tuổi, vài ba năm tuổi, hoặc là chục tuổi, thì những chú như thế nhiều khi là chỉ có mặt ở chùa lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, không muốn về nhà nữa. Đó là những chú tiểu mà kiếp trước gần nhất đã từng là người tu. Cho nên khi vào chùa đó, cái hạt giống người tu bắt đầu nó trỗi dậy, nó được đánh thức. Sau vài năm ngủ quên, trải qua tiến trình tái sinh tại chùa Từ Hạnh thì ni sư chủ trì đó có nuôi 102 chú tiểu nhỏ và 48 người già. Đức vua Lý Thái Tổ của Việt Nam, tức là vua Lý Công Uẩn, xuất thân là một chú tiểu nhỏ mà nguồn gốc là một người mồ côi. Thiền sư Vạn Hạnh đã nuôi dưỡng, và nhờ là anh ruột của mình là thiền sư Khánh Văn huấn luyện đạo đức, thiền định, trí tuệ, sau đó đưa vào trong triều đình và cuối cùng trở thành là bậc minh quân, lập ra nhà Lý, kết thúc 1000 năm đô hộ của Trung Quốc, mở ra sự độc lập chủ quyền dân tộc của Việt Nam về chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa và mọi phương diện. Có ai ngờ rằng một chú mồ côi sau đó trở thành một chú tiểu nhỏ ở trong chùa, rồi khi nhân duyên lành hội đủ thì trở thành là bậc minh quân, đưa đất nước Việt Nam mình lên đến đỉnh cao của sự tiến bộ và phát triển trong lịch sử 4000 năm văn hiến của Đại Việt. Cho nên hôm nay chúng ta thực tập mở tâm từ bi, giúp cho 102 chú tiểu nhỏ này 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, trong số các chú tiểu nhỏ đó có thể có chú sẽ là bộ trưởng, thứ trưởng, vai trò này, công chức đó, làm giàu đẹp cho đất nước Việt Nam. Cho những cái hạt giống mà chúng ta gieo trồng á, nếu mà mình không có phân tích, mình tưởng là nó bình thường lắm, Mà đôi lúc đó là nó chỉ cần đó là đúng được cái quy trình đúng thì nó tạo ra rất nhiều là hoa trái của an vui, hạnh phúc, bền lâu. Do đó là Phật tử theo lời Phật dạy trong bài kinh này đó, chúng ta không nên xem thường những hạt giống thiện nhỏ. Và để cho hạt giống thiện đó được sanh hoa kết trái hạnh phúc và bình an, các quý vị phải hỗ trợ chúng bằng các duyên lành để nó tạo ra một cái sức lực phát triển. Chứ gieo nhân không chưa có đủ, chỉ cần một nghịch duyên nhỏ thôi, những hạt giống tốt của chúng ta đó bị loại trừ hết. Nhân quả một tiến trình, sau khi đến loại trừ giữa những cái đối lập, còn lại là kết quả. Thầy thường đưa một cái ví dụ con đường cao tốc từ Sài Gòn cho đường đi xuống Tiền Giang, chúng ta đi ngang đường cao tốc phải không? Dọc theo đó đó, những cánh đồng trồng lúa bị thắt thu vì lúa kỵ ánh sáng về đêm. Đang khi thanh long đó mà không có đèn điện về đêm á thì không cho trái sai, trái to và trái ngọt. Hai giống này là đối lập nhau về bản chất. Như vậy, người nông dân có hạt giống tốt, phân bón tốt, chăm sóc tốt, ánh sáng tốt, nước tốt, nỗ lực tốt, phương pháp tốt. Chỉ có một nghịch duyên là ánh đèn điện chiếu soi về ban đêm làm cho lúa bị thất thu. Chứ là một nghịch duyên thôi đã tàn phá các thuận duyên rất lớn của vụ mùa lúa. Đó là một ví dụ cho chúng ta thấy là sau khi đó, gieo trồng phước đức này nọ, chúng ta phải chăm sóc chúng bằng những cái thuận duyên, bắt đầu từ những cái rất nhỏ mà tưởng chừng không có là gì hết, nhưng mà nó có tác động rất là lớn. Hãy tạo các thuận duyên cho nhau trong tình thân của gia đình, trong tình bạn, trong đối tác, trong các quan hệ gia đình, dân sự, xã hội, quốc gia và quốc tế. Theo quy luật mà Đức Phật đã dạy là cộng đồng trong hòa bình và phát triển. Và bằng cách đó thì hai yếu tố nhỏ, một hoàng tử nhỏ, một chú tiểu nhỏ, sẽ trở thành là vị minh quân và trở thành đó là những người hữu dụng, đó là các hòa thượng lớn, các nhân vật vĩ đại ở trong cuộc đời. Riêng vua Lý Thế Tổ đó, vừa là một hoàng tử nhỏ mà vừa là một chú tiểu nhỏ, trở thành một nhân vật vĩ đại, góp phần phát triển đất nước Việt Nam đến một đỉnh cao. Thì tôi cầu mong các Phật tử trong đoàn và những người hữu duyên nghe được cái chia sẻ này đó, hãy nỗ lực tối đa để kết thúc con rắn nhỏ, tức là tâm ác độc giận dữ trong mỗi con người. Và con rắn nhỏ là yếu tố độc, nó bao gồm với là tham lam, si mê, cố chấp và giận dữ, để chúng ta trở thành những người hữu dụng cho mình và người thân cũng như là cộng đồng. Đồng thời chúng ta phát triển yếu tố tốt, hỗ trợ giúp đỡ cho một hoàng tử nhỏ trở thành minh quân, cho một chú tiểu nhỏ trở thành hòa thượng đạo cao đức trọng về sau. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn tu viện Tường Văn, tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đoàn hành hương, chúng ta đang có mặt tại tu viện Tường Văn do Đại Đức Thích Phước Tiến làm chủ trì. Đây là ngôi chùa thứ hai trong 10 ngôi chùa mà đoàn hành hương 1.000 người của chùa Giác Ngộ sẽ lần lượt chiêm bái. Tường Văn có nghĩa đen là
vầng mây lầm. Đây là một ảnh dụ nói về những biểu hiện kiết tường, những hành vi an lành, những kết quả an vui và hạnh phúc mà tất cả chúng ta, những người thực tập Phật pháp đó, cần đạt được ở trong đời. Trong kinh Tạng Pali có bài kinh mang tựa đề là Maha Mangala Sutta, kinh Đại Cát Tường, hay là kinh Phước Lành Lớn, kinh Công Đức Lớn. Bài kinh này được Đức Phật khắc họa gồm có 33 hành động phước lành, mà quả trổ đó là sự cát tường ở trong đời sống. 38. Và dĩ nhiên mỗi một điều ở trong 38 điều cát tường đó đó đều giúp cho chúng ta đạt được một phương diện của hạnh phúc và an vui. 38 điều cát tường này có thể tóm thâu vào trong 4 nhóm chính: tâm thiện lành, hành vi lành, môi trường lành và nỗ lực lành. Mỗi một nhóm như vậy gồm có vài điều cho đến là hơn 10 điều mà bất kỳ ai thực tập theo đó đều có được cái kết quả của sự an lành. Phật giáo rất quan trọng về tâm, và đạo Phật có thể được gọi là triết học tâm. Phân tích tâm như động cơ, tâm như là chủ thể nhận thức, tâm như là đạo diễn cho tất cả các hành vi của lời nói và việc làm, dẫn đến các mối quan hệ gia đình, dân sự, xã hội, luật pháp, trong tương quan với cộng đồng, quốc gia và thế giới. Cho nên khi huấn luyện một cái tâm thiện lành đó, thì chúng ta tự động sẽ có được các hành vi lành. Để tâm thiện lành đạo diễn cuộc sống của mỗi người đó, vậy đó Phật khuyên mỗi người nên soi gương nhân cách. Tức là trước khi đặt lưng trên giường nằm ngủ, chúng ta hãy soi gương lại trong ngày hôm nay đó, mình đã tư duy việc làm gì, phát xuất động cơ nào, tốt hay là xấu, tích cực hay là tiêu cực, lợi ích hay là tác hại, để từ đó chúng ta làm chủ chính bản thân chúng ta. Hành vi lành được Đức Phật dạy gồm có đến 10 điều đạo đức mà tất cả các Phật tử tại gia cần phải thực tập. 4 điều đạo đức liên hệ đến miệng: nói lời chân thật, nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự, nói lời có ích. Về thân lành đó, thì gồm có 3, đó là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Về tâm lành đó, thì gồm có tâm thoát khỏi sự trói buộc của tham ái, tâm thoát khỏi sự trói buộc của giận dữ, và tâm thoát khỏi sự trói buộc của si mê. Như vậy hành động lành đó, mang lại kết quả an vui hạnh phúc là gồm có 10 điều. Và bất kỳ ai làm đầy đủ được 3 phương diện thân cử ý với 10 biểu hiện của hành động lành, chắc chắn cuộc đời của người đó là an lành. Cho nên hành động lành sẽ quyết định được hạnh phúc, thay vì chỉ dừng lại ở ước muốn lành. Hoặc là nhiều người chưa có tu học Phật, tin vào phong thủy, địa lý, ngày giờ tốt xấu, sự hên xui may rủi, giấy vàng mã, tập tục, kiên cử vào đầu năm, và tin rằng đó là điều lành sẽ đến với mình đó, thì Đức Phật liệt đó là những hành vi của tà kiến và mê tín. Chẳng hạn như nhiều người ta nghĩ là hành động thờ con tỳ hưu sẽ mang lại phước báo tài sản, rất là vô lý. Đây là con huyền thoại không có thật, và giả sử có thật thì con này không thể sống dai được, vì miệng thì to, tiêu thụ thì nhiều, mà không có hậu môn, không có thoát ra thì có đứt chết thôi. Vậy mà người ta có tin các con tỳ hưu này đó được sản xuất có khi là ở Việt Nam, nhập cảng qua các nước trong châu Á, rồi mình đi du lịch sang nước đó mình mua về tiền gấp 10 lần ở Việt Nam. Có thờ, có cúng 1000 con như thế cũng chẳng ăn chung gì, nếu không có các hành động lành. Nghề nghiệp lành đó thì theo Đức Phật đó, chánh sáu loại nghề tiêu cực sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí, vì có thể làm cho quốc gia đó, tập đoàn đó, nhà sản xuất đó giàu sang, nhưng mà dẫn đến sự thương vong hàng loạt bởi nó được vận dụng ở trong chiến tranh. Nghề lầu xanh làm cho rất nhiều gia đình đó là tan vỡ, và con người bị mê đắm vào sự hưởng thụ khoái lạc giác quan, mặc dù luật pháp ở nhiều quốc gia cho đó là cái nghề chân chính, nhưng mà Đức Phật vẫn khuyên là không nên vướng dính vào cái nghề này. Lầu xanh nam, lầu xanh nữ, lầu xanh giới tính thứ ba, hiện nay là tất cả các loại lầu xanh đó đều có mặt, mà gắn vào nghiệp đó thì không có tương lai bền về sức khỏe, tuổi thọ và nhân cách của mình ít được đánh giá cao. Nghề sản xuất và buôn bán các loại độc dược vì dẫn đến sự giết người hoặc là phun thuốc độc cho người khác ăn vào để chết. Nghề cờ bạc hoặc là vướng dính vào cái nghiệp cờ bạc thì không thể nào đứng vững ở trên những gì mà chúng ta đã lập được một cách chân chính. Nghề sản xuất rượu, ma túy và buôn bán chúng vì nó dẫn đến sự điên loạn và nhiều chứng bệnh trầm cảm, bệnh thân, bệnh tâm, mất trách nhiệm gia đình, tạo ra cái gánh nặng cho xã hội. Nghề đồ tể vì giết quá nhiều các loại gia súc và động vật, mặc dầu nó có thể làm cho những nhà đầu tư có thể làm giàu một khoảng thời gian, nhưng mà nghiệp về sức khỏe và tuổi thọ là rất kém ở cuối đời cũng như là ở những kiếp sau. Đó là sáu nghề tà mà theo Đức Phật đó, người tu học Phật cần phải tránh xa, dầu nó có mang lợi nhuận kinh tế cao vẫn phải mạnh dạn nó không. Hoàn cảnh lành bao gồm môi trường sống tốt, nơi ít có chiến tranh, không có nạn trộm cướp, không có những người xừa ke ma túy rượu chè, không có những người lạm dụng tình dục trẻ em, không có những cái biến động xã hội, biến cố như là trộm cướp v.v. Thì người phương Tây ta rất quan trọng cái môi trường sống như thế, cho nên là cũng một cái căn nhà với cái chất lượng và tiện ích đó, nhưng mà ở cái môi trường tốt á, người ta có thể trả giá gấp 2 thậm chí gấp 10 lần. Người giàu vẫn mua vì người ta quý trọng an ninh và sự an toàn. Thì theo Đức Phật á, chúng ta phải tạo môi trường lành cho tâm bằng đời sống đạo đức và tâm linh, tạo môi trường hoàn cảnh sống tốt lành á bằng việc chọn lựa nơi mà chúng ta sẽ sinh sống và nuôi dưỡng con cái của mình, tạo môi trường xã hội tốt lành bằng những cái nghề nghiệp và quan hệ tích cực, tạo một cái sinh hoạt tốt lành bằng việc đi chùa và tham gia vào các hoạt động công ích xã hội. Thì đó là bốn phương diện cát tường được đúc kết lại từ trong kinh Đại Cát Tường, gồm có 38 điều. Rồi hôm nay mình có mặt ở tại tu viện Tường Vân, đám mây lành, thì nhắc nhở lại những điều mà chúng ta đã học từ Phật, để mỗi người bắt đầu từ năm mới này làm những điều tốt lành, phát tâm cúng dường chùa, hỗ trợ cho tăng ni tu học, làm các việc từ thiện, việc nghĩa lễ. Chúng ta phải nghĩ và thấy rất rõ, thực tế là chúng ta đang gieo tạo phước báo cho mình để có được sự cát tường, điềm lành, quả lành cho chính mình và người thân ở hiện tại và trong tương lai. Và người Phật tử cần phải khích lệ con em của mình á, trở thành Phật tử từ nhỏ, dẫn dắt họ có sự tu học để phát triển được những đức tính từ bi hỷ xả, hiếu kính cha mẹ, biết ơn thầy cô giáo, yêu tổ quốc, trung thành với đất nước, và làm những việc nghĩa thiện, có tâm vô ngã, lòng vị tha, từ bi lớn, trí tuệ lớn, thì đảm bảo đó, mọi việc tốt lành mà chúng ta kỳ vọng đó chắc chắn sẽ đạt được như vào quy luật tất yếu của nhân quả. Chỉ dừng lại đơn thuần ở sự cầu nguyện chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ đạt được. Thì đó là những điều mà thầy tóm tắt và nhắc nhở cái cốt lõi của kinh Maha Magra Sutta. Và mong sao đó các quý vị đến chùa Tường Vân mang mây cát tường, mây phước lành, mây an lành từ chùa này về với gia đình và cuộc sống của mình và những người thân. Nếu quý vị thấy là những việc làm lành đó đó là đáng thực hiện và nỗ lực có phương pháp, thì hãy dâng cao một tràng pháo tay thật lớn để cam kết. Cảm ơn tất cả quý vị.
Chúng ta đang có mặt tại chùa Phước Thiện do Liên Sư Trúc Hải làm chủ trì. Chùa được xây vào năm 1958. Nay cũng đã 58 năm. Hiện tại thì có 40 sư cô đang tu học. Hơn một nửa trong số đó đang học chương trình là cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân có mặt tại chùa Phước Thiện, thầy muốn hỏi các Phật tử, phước là gì? Có ai có ý kiến về ý nghĩa chữ phước không? Giơ tay lên thầy. Mà Phật tử nó đến đây chút xíu. Phước là gì? Cô ấy trả lời là phước là phước báo. Trả lời mà giống như là không trả lời gì hết. Rồi mà không. Một cô trả lời là phước là những gì mình làm tốt, tạo cho người khác gọi là phước. Cái đó là gieo hạt giống phước chứ không phải là phước. Gieo hạt giống phước thì có phước. Có Phật tử nào có ý kiến khác không? Rồi, mà cô tiếp tục mình nữa. Sau khi mình đã làm những gì tốt đẹp cho người khác, quý vị có đồng ý không? Đó là một phương diện thôi. Thường là những ngôi nhà có ảnh hưởng từ văn hóa của Trung Hoa đó, để trước cửa nhà có thể có chữ hán ngũ phúc long môn. Năm loại phước báo đến nhà mình, nhưng mà thực tế đó thì quan niệm phước báo trong Do Giáo khác rất là xa với đạo Phật. Ở đây thì tôi không có đề cập đến là phước của nhà Nho, mà chỉ nói là phước của Phật giáo thôi. Phước đó được định nghĩa là gì? Những thuận lợi tốt nhất về mọi mọi phương diện mà người sở hữu nó giờ đó sống được một cuộc đời an vui, hạnh phúc, bình an, phát triển bình dự như những gì mà mình trong đời. Còn làm các việc lành, bao gồm một việc lành tòa nãy thầy đã đề cập ở tại tu viện Đức Văn và chùa Tư Hạnh, đó là nhân phước để tạo ra các kết quả phước và đời sống an lành. Ngoài ra phước có thể được hiểu là những sự thoải mái, an lạc, hạnh phúc mà người làm nó đó có thể đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại này. Trong kinh tạng Pali có đề cập nhiều loại phước khác nhau. Thầy xin nói tóm tắt năm loại quan trọng mà mỗi khi các Phật tử tại gia đến chiêm bái Đức Phật, phát tâm tu học, cúng dường cho tăng đoàn, làm việc nghĩa thiện, tham gia các Phật sự, Đức Phật thường chúc phúc cho họ gồm có năm phương diện. Một, phước nhan sắc. Đừng nghĩ nhan sắc là đặc thù của người nữ. Đàn ông cũng cùng có yêu cầu nhan sắc. Ô môi, bê đê cũng cần có nhan sắc. Sinh ra mà đẹp trai, đẹp gái đó, cái cơ hội để nhờ lấy chồng được hết 50% rồi. Như vậy những người nào khiếm khuyết về dung nhan đó, do gia đình của cha mẹ, hãy thực tập hạnh từ bi, hỷ xả như Đức Phật Di Đà thực tập cười mát rỡ đều luôn. Và nhờ những nụ cười thường xuyên như vậy đó, chúng ta sẽ khắc phục được cái yếu kém của dung nhan và làm cho mình trở nên rất là đẹp hơn. Ngoài ra tâm tốt sẽ làm cho con người chúng ta được nhiều hưởng phước lớn, lớn hơn các bạn trong về nhan sắc. Hai, phước sức khỏe và tuổi thọ. Để có được sức khỏe, Đức Phật dạy chúng ta là phạm thực kinh hạnh, sau khi ăn cơm đi thiền hành từng bước thành tên, một ngày ăn ba bữa cơm thì có trung bình 10 phút sau một bữa cơm chúng ta sẽ có được 30 phút đi bát bộ. Nên cố gắng tập thói quen mỗi ngày lại phần 50 lại, quý vị sẽ có một sức khỏe dẻo dai toàn thân, trị được mình trị được thần kinh tọa, cao huyết xương khớp, béo phì và nhiều chứng bệnh khác. Ghi lại đứng hình chữ bát, chắp tay ngang ngực, đưa lên trên trán, hít một hơi thở thật dài, nhón tóc lên, gặp người xuống, hai đầu gối chạm mặt đất, hai lòng bàn tay chạm mặt đất, và con thân của mình đó là nằm lên trên cái gót, và sau đó hạ xuống, ngửa lòng bàn tay ra, quán tưởng rằng mình đang hôn mặt Đức Phật, thở ra một hơi thở thật dài, lật cái bàn tay lại, sạc cái bàn tay lại, dùng sức để đứng dậy và lấy hai cái gót nâng cơ thể lên. Đang lúc mà lại xuống và chiếu hồn vô lại thì trị được mình trị nọ và trị ngoại, thì đó là khí không ở trong đại. Tập như thế thì không cần phải đi tập thể dục thể thao nữa, mỗi ngày 50 lại và ăn cơm đi thiền hành 10 phút sau một bữa cơm. Ngoài ra làm chủ về ăn uống, là đừng nằm các độc tố vào trong cơ thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi, quý vị sẽ cải thiện được gen di truyền thì di truyền quyết định tuổi thọ, cải thiện khá đáng kể. Từ khi có sức khỏe thì tự động chúng ta có tuổi thọ, đó là cái quy luật nhân quả kéo theo. Ba, phước tài sản đủ đầy, tức là giàu sang phú quý. Phước này là nhờ chúng là giúp tri thức, giúp làm nghiệp, tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ lời Phật dạy, ăn tống, in kinh, tặng các máy nghe giảng pháp, đều là những hạnh đó, giúp cho người làm đó sở hữu được tài sản đủ đầy. Như vậy, người nào chỉ làm việc bố thí cúng dường mà không có sức khỏe thì không thể nào trổ quả sức khỏe được, nó tự động trổ ra quả tài sản. Bốn, phước thuận lệ gặp may. Để có được sự thuận lợi này, chúng ta phải là người tạo nhân duyên tốt lành lớn, tạo hoàn cảnh thuận lợi, tạo điều kiện thuận duyên, giúp đỡ mọi người không có là bỏ sẻ tri thức, làm tất cả những gì mình có thể làm được. Vì nhờ nhân duyên lành này nó đi đến đâu chúng ta cũng gặp được các giúp đỡ. Khi có việc gì đó nhờ đến đó là mọi người sẵn lòng, có ai đó không với chúng ta. Và nhớ là khi làm việc đó phải làm cái tâm vô ngã, không bị ra chứng từ, không bắt cầu thông báo, thì kết quả thuận lợi này nó sẽ trổ lớn hơn. Năm, phước trí tuệ. Trí tuệ được hiểu theo ba cách: kiến thức về các quy luật của cuộc sống, kiến thức về các định luật và quy luật của vũ trụ, kiến thức về nhân quả sống hợp với đạo đức và luật pháp, sáng suốt hiểu rõ mọi thứ trên đời như chúng ta này. Thì ba cấp độ trí tuệ này đó, giúp cho chúng ta đó là vẫy tay chào vĩnh viễn với tất cả các loại bệnh đến gì đó, những nỗi sợ hãi phát sinh từ chúng. Người nào ít học đó, thì dễ sợ hãi, biết ít đó, thì dễ mê tín, mê tín đó, thì dễ sợ hãi, tâm hồn cái gì mình cũng sợ đó. Ở đây bà con đừng có nhà cửa, nhà cửa thì do mình xây hoặc nhờ người khác xây, chứ mình xây nhà nha, nếu mà chủ thầu á mà ta không có lương tâm và hù mình, cái này phải đầu tư tiền thế này mà có chất lượng nhà đó, chúng ta sẽ tốn rất nhiều tiền cho một chất lượng to nhà giống nhau không, là bởi vì mình thiếu kiến thức mà xây dựng. Lãnh vực cuộc sống nào, nghề nghiệp nào, phương diện gì cũng đều có cái kiến thức nền tảng của nó, mà mình thiếu đó thì ta hù mình mà sợ mê tín là dễ bị hù. Đã yêu cầu mình là phải cúng giấy vàng mã đó, rồi phải coi phong thủy nè, coi biếu đúc nè, coi nhà vệ sinh nè, coi hướng cửa nhà nè, rồi coi ngày giờ là đồng thổ, ký hợp đồng nè, làm các mua bán nè, tất cả đều liên hệ chúng coi đó. Và ta nói là nếu không làm như thế đó thì năm nay là bán nhà bài sản coi cả không sợ, mình sẵn có tiền, người ta hùng lên cái là mình chỉ cần bỏ một khoản tiền ra để mua sự bình an. Thực tế là nhân quả quyết định toàn bộ hạnh phúc hay khổ đau trong đời. Và đạo Phật dạy rất rõ, muốn có quả phúc gì hãy yêu nhân của quả phúc đó. Đức Phật nói có năm loại phúc mà phần lớn chúng ta chỉ đạt được là 2/5, 3/5, chỉ có một thiểu số đạt được 4/5, và càng ít nữa đạt được 5/5. Và muốn là chúng ta thì chúng ta phải kêu nhân quả của pháp phạt luôn, không có ôm nên cho cách gì hết. Và để có trí tuệ thì Đức Phật dạy chúng ta là phải học hành hiểu nhiều kinh điển Phật, kinh Phật dạy quy luật, kinh Phật dạy nhân quả, kinh Phật dạy khoa học. Cho nên mình đọc càng nhiều thì trí tuệ mình càng sâu, và phải ghi nhận chân lý Phật để áp dụng trong đời sống thực tiễn, sau đó tự tập thiền định và đạo đức để mở mang trí tuệ cho tu mà ra. Thì đó là năm loại phước báo lớn. Có mặt tại chùa Phước Thiện á, chúng ta nên hiểu ý nghĩa của chùa Phước và chùa Thiện. Chùa Thiện này là nó là đáng gọi, còn chùa Phước á thì còn có năm loại. Như vậy Phước Thiện có thể được hiểu theo hai nghĩa: làm thiện để có được Thứ hai, phúc cần phải làm, điều thiện cần phải làm để có một cuộc đời rất là hoàn thiện và mỹ mãn. Cả hai cái gì đó đều cần phải thể hiện một lúc. Thì đó rất mong các quý Phật tử đấy, mỗi khi đi chùa có phúc thì quý vị nên nhớ là theo sau của sự cầu phúc đó cần phải làm đúng chánh nhân chánh duyên để có được chánh quả của phúc báo. Và lúc mình còn nhỏ thì cha mẹ mình dạy sao muốn thuộc bài phải lấy cái cây lá thuộc bài kẹ vào trong quyển vở, hỏi sao thuộc được. Cái đó chỉ là tự kỷ ám thị thôi, là cho mình tự tin, đừng có nói vào tâm lý. Muốn thuộc bài thì phải học bài, muốn là thuộc bài dễ đáng lúc học bài thì phải quên đi những cái thứ là game nè, như là game show truyền hình, game điện tử, internet, Facebook, trang mạng xã hội, blog cá nhân, tập trung nghiên cứu sách vở ở thư viện thì mới học được, mới nhớ được. Còn bây giờ cái những thứ đó là sao nhớ? Con gắn 100 cái lá thuộc bài ở trong một quyển tập và mình có 20 quyển vở để học 20 môn làm tương tự như thế. Rút cuộc rồi bài vở cũng quay lại hết, vì có học đâu nhớ. Cho nên là nhân nào là quả đó, nhân và quả là cùng tính chất, mà gieo đúng cách thì quả sẽ đổ với sự hỗ trợ của tự nhiên. Và đó là điều mà ngày hôm nay thầy muốn nhắc lại những lời chúc phúc của Đức Phật cho các Phật tử thời gian thời của ngài. Và thầy cũng mong rằng là mỗi người trong chúng ta nỗ lực đạt cho bằng được năm lời phúc báo: phúc danh sắc, phúc sức khỏe và tuổi thọ, phúc tài sản đủ đầy, phúc thuận duyên may mắn và phúc trí tuệ sáng suốt. Về phúc tướng đó, thì thầy nhận định là thua rồi. Chứ không sao, mình phát triển cái khác. Lần nào thầy chụp hình với các Phật tử đến nha, nhất là Phật tử đầu cao cao đó, thấy họ tội nghiệp lắm, họ cố gắng họ nhận định họ thấp xuống đấy để phẩm cao đó là nhận định. Thầy nói là thôi, có phúc cao có nhận cao đi, đừng có đụng xuống làm gì. Thầy là thiếu cái phúc tướng thì có phúc khác, cùng quan sát lại quy tụ chúng ta là thế. Cho nên chúng ta không mặc cảm, không tự tin. Vậy đó, cái gì mình thiếu nỗ lực là được mặt được. Có những lời phước á là có thể bổ sung được trong kiếp này, nhưng mà phước tướng là thầy thua rồi. Chê di chuyển quyết định sau 18 tuổi đối với nam, 15 tuổi đối với nữ, chiều cao hết được cải thiện rồi. Cho nên mình phải quan hệ chấp nhận thì mình là tạo phước tướng khác là cái gì? Quan hệ phát triển từ quy hệ xã để gương mặt mình nó được thoải mái hơn. Mọi người đã nhìn thấy mình á, ta quan hệ là tốt rồi. Nhưng mà thầy cũng tự an ủi á, giờ lùng lùng thì bà con còn tự vậy chứ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử trong đoàn hành hương chùa Giác Ngộ, chúng ta đang có mặt tại chánh điện chùa Thiên Châu đảnh lễ Tam Bảo và thăm viếng Hòa thượng trưởng ban dịch sự của tỉnh. Từ năm 2005 trở về trước á, nếu các Phật tử có dịp đến ngôi chùa này đó, đó là một cái vùng mà lau sậy thôi. Ngôi chùa rất nhỏ, vẫn còn giữ lại nguyên dạng ở bên phía tay phải quý vị. Và chùa được Hòa thượng Thích Minh Thiện trùng tu, khánh thành vào tháng 4 năm 2016. Trang nghiêm, vĩ đại như thế này. Nguồn gốc của chùa ra đời vào năm 1936. Với một cái quá trình dài lâu như thế, nhờ công đức của Hòa thượng trưởng ban trực sự tỉnh và tăng ni và Phật tử ở trong tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung đó, có cơ hội đến tu học sinh hoạt tại ngôi chùa rất là điểm mẫu này. Thì nhân dịp này là tôi xin nói với các Phật tử về ý nghĩa của chữ Thiên. Vì chùa chúng ta đang có mặt là chùa Thiên Châu, có nghĩa đen là viên ngọc cõi trời. Tôi chỉ giới hạn phạm vi trong vòng vài phút nói về ý nghĩa chữ Thiên thôi. Trong nền văn học Vệ Đà, khoảng gần 2.000 năm trước là Phật ra đời đó, thì Deva được gọi đó là các vị thiên thần. Cảnh giới sống của họ là ở trên trời. Dưới Deva đó thì có các loại thiên thần khác thấp hơn một cấp, gọi là Asura. Trong Hán Việt chúng ta thường phiên âm là Atula. Và trong nền văn học Vệ Đà của thời kỳ Trung Đại ở Ấn Độ đó, thì chư thiên tức là Deva còn có tên gọi khác đó là Sura, để đối lập lại với cái cấp thần thấp hơn mình đó là Asura. Nhìn chung á, nền văn học này thì cho rằng đó là Thiên và Atula đó là hai loại hình trên thiên giới. Họ là các vị thần linh được phụng thờ trong đời sống tín ngưỡng và văn hóa của những người theo Bà La Môn giáo ngày xưa, nay là Ấn Độ giáo. Trong nền văn học Phật giáo Pali và Đại thừa thì Thiên ấy cũng là Deva với giới tính nam, và thiên nữ được gọi là Devi. Được Đức Phật mô tả họ sống ở trong nhiều cái quả địa cầu khác nhau, được gọi chung đó là các hành tinh. Như vậy đạo Phật đã từ lâu mô tả rằng ngoài cái quả địa cầu mà chúng ta đang sống còn có con người ngoài hành tinh cũng sống giống như chúng ta. Có điều là do cái trình độ khoa học kỹ thuật giới hạn của quả địa cầu mình, chúng ta chưa có thể dùng các phương tiện kỹ thuật bay từ địa cầu này có mặt ở các quả địa cầu khác có sự sống của con người. Vào năm 1878, một số nơi trên thế giới này đã nhìn thấy các đĩa bay. Cho đến thập niên năm 1950 thì lúc đó đó các nhà khoa học ở Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Nhật và một số nước tiên tiến về kỹ thuật và vũ trụ học đã nghiên cứu về một hiện tượng đĩa bay. Từ đó đó đĩa bay có tên gọi là UFO, viết tắt của chữ là Unidentified Flying Object, tức là đối vật bay chưa xác định được. Trong quá trình tranh cử tổng thống 45 của Hoa Kỳ đó, ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton đã tuyên bố rằng nếu bà đắc cử tổng thống đó, thì ngay đầu năm 2017 sẽ ra lệnh chính phủ Hoa Kỳ công bố bí mật về hiện tượng đối vật bay không xác định này. Nhưng rất tiếc đó, là bà đã bị thất cử trước ông Donald Trump, một người chủ trương chủ nghĩa dân túy cực đoan. Và từ tháng 11 2016 đó thì bà Hillary Clinton đó cũng đã thúc đẩy tổng thống Barack Obama, người cùng đảng với mình, công bố những bí mật về hiện tượng bay này. Nhưng rất tiếc không biết vì lý do gì đó, cho đến bây giờ trước khi mãn nhiệm kỳ, tổng thống Barack Obama đã chưa làm việc đó. Và cho đến bây giờ đó thì Hoa Kỳ là nắm bí mật về đĩa bay chưa xác định này nhiều nhất so với các quốc gia nghiên cứu về hiện tượng đặc biệt này. Dầu được công bố hay không được công bố, về phương diện khoa học thì đạo Phật đã đề cập sự sống của con người ngoài hành tinh và định danh đó là Deva giới tính nam, Devi giới tính nữ. Trong văn học Phật giáo đó thì Deva được hiểu theo nghĩa đen là gì? Người phát quang, shining person. Người phát quang trong văn học của Vệ Đà đó được hiểu là gì? tức là người da trắng, tượng trưng cho nhóm chủng tộc Aryan, tức là dân thánh thiên, mà xuất phát của họ đó là ở Ba Tư ngày xưa, nay là Iran, Iraq. Khi mà dân Ba Tư đó xâm chiếm Ấn Độ cách đây mấy ngàn năm, thì họ tự xưng họ là Aryan, tức là dân thánh thiện, da trắng. Và họ liệt cái nhóm Ấn Độ gốc đó là Dravidian, tức là dân da đen, dân phàm tục. Và dân da đen bị đẩy về phía miền Nam, dân da trắng là chiếm lĩnh ở miền Bắc và lập thủ phủ ở tại đây. Nền dân học Phật giáo thì không lấy cái nghĩa đen theo giai cấp, vì giai cấp của Ấn Độ giáo dựa vào màu da. Cái người Ba Tư ngày xưa thì có cái màu da đó là gần giống như là dân châu Âu, nhưng mà nó có một phần á là ảnh hưởng của dân Ba Tư, cho nên nó không có sáng láng như là dân châu Âu. Thì họ dựa vào màu da trắng để họ nói là họ là thông minh. Thực ra bây giờ chúng ta thấy là có nhiều người da đen thông minh cực kỳ, cho nên cái sự thông minh của con người không lệ thuộc vào màu da. Và do đó toàn bộ chế độ giai cấp của Ấn Độ giáo dựa trên màu da, tức là Vana đó, đã không còn cái hiệu lực của nó nữa. Và Đạo Phật thì đã phá cái học thuyết này. Cho nên khi mà đề cập đến Deva trong văn học á, thì Đức Phật á, có khuyên hướng nói rằng đây là những người là phát quan. Mà phát quan hiểu theo nghĩa bóng là gì? Có trí tuệ, có cái kiến thức khoa học kỹ thuật cao hơn con người trên quả địa cầu chúng ta. Do đó mà trong văn học Pali đó, Đức Phật nói là Deva, tức là thiên, có phước hơn con người chúng ta về các phương diện như sau. Thứ nhất, sống ở trong một cái hành tinh mà nơi đó chỉ có là hòa bình thôi, không có chiến tranh giữa các quốc gia. Thứ hai, trình độ hiểu biết mà bây giờ ta gọi là khoa học kỹ thuật á, của chư thiên á, là cao hơn quả địa cầu chúng ta có thể là vài trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm. Thứ ba, con người của họ đó là sáng láng cao ráo, tức là có phúc tướng hơn con người trên địa cầu của mình. Thứ tư, tuổi thọ của chư thiên á, ở các địa cầu khác cao hơn địa cầu chúng ta. Ngày nay thì khoa học cho chúng ta biết á, một ngày đêm ở mặt trăng bằng 30 ngày ở quả địa cầu của mình. Như vậy là cái sự chênh lệch về tuổi thọ giữa con người ở các quả địa cầu khác nhau là có thật. Và thứ năm đó là môi trường sống của họ rất thuận lợi về mọi phương diện. Đó là năm phước quả mà Deva, tức là chư thiên ở các quả địa cầu khác đạt được. Cho nên khi Đức Phật dạy về phương pháp niệm đó, để đạt được chánh niệm, thì Ngài đề cập đến 6 đối tượng: niệm Đức Phật, người khai sáng chân lý; niệm chánh pháp, nguồn là bỏ mê khai ngộ; niệm tăng đoàn, những người dẫn dắt chúng ta tu tập; niệm đạo đức, tức là đời sống cao quý thánh thượng; niệm bố thí, để mở lòng từ bi; niệm chư thiên, để tin rằng là ngoài con người trên địa cầu này có con người ở các hành tinh khác. Và nếu chúng ta phấn đấu tu tập các cái nhân phước thì sau khi chết đó có thể tái sanh về là các quả địa cầu đó. Như vậy là cái vị trí của chư thiên, tức là Deva đó, nó có ý nghĩa biểu tượng về một cái mục tiêu phấn đấu mà con người cần đạt được trên quả địa cầu này. Như vậy là giờ ở mức độ đơn giản nhất là về nghĩa bóng đó, Deva là người phát quang, tức là người có trí tuệ. Dầu chưa tái sanh về các quả địa cầu có con người chư thiên cao cấp hơn chúng ta đang sống, thì việc mà chúng ta tu học Phật, hiểu được trí tuệ Phật qua văn tuệ, nghiền ngẫm chân lý Phật qua tư tuệ, tu tập đạo đức và thiền tịnh để đạt được là trí tuệ, gọi là tu tuệ, thì chúng ta cũng có thể trở thành là những người phát quang sáng suốt, hiểu biết, học rộng, nghe nhiều, giải tỏ được các nỗi sợ hãi, vẫy tay chào vĩnh viễn với các mê tín và dị đoan. Đạo Phật thì thường chủ trương là tuệ giải thoát và tâm giải thoát, tức là phải giải thoát tâm ra khỏi các trói buộc của tham lam, sân hận, si mê và chấp thủ. Và giải thoát đó phải thực hiện bằng trí tuệ, nó gọi là tuệ giải thoát. Nhưng mà rất tiếc đó, trong sinh hoạt thực tiễn đó, các Phật tử mới chỉ dừng lại ở tín ngưỡng thôi. Nó là cái bước đầu tiên để đi vào đạo Phật. Còn cái cốt lõi của đạo Phật á, là trí tuệ quý như là các viên kim cương. Như vậy hôm nay chúng ta nhắc lại ý nghĩa của chữ thiên, vốn khác giữa đạo Phật với bà Lô Môn Giáo. Nếu bà Lô Môn Giáo xem rằng là thiên đó là các thần linh được con người phụng thờ, thì trong văn học Phật giáo đó, thiên là con người có trình độ tri thức và mọi phước báo ở các hành tinh khác cao hơn con người ở quả địa cầu của chúng ta. Cho nên chúng ta không cần phải thờ họ, nhưng mà chúng ta xem họ là mục tiêu để mình phấn đấu và đạt được những giá trị cao quý ngay trong kiếp sống hiện tại này, bây giờ và tại đây. Thì nhớ đến hình ảnh đó đó, thì chúng ta sẽ nhớ được ngày hôm nay mùng 2 mình thăm viếng chùa Thiên Châu là viên ngọc của chư thiên, hay nói nôm na là viên ngọc của cõi trời. Và để có được cái viên ngọc đó thì chúng ta phải phấn đấu để có được trí tuệ lớn, thì trí tuệ nó quý còn hơn là viên ngọc. Và các Phật tử là đệ tử của Đức Phật, Phật là bậc giác ngộ, thì chúng ta ít nhất là không giống lông cũng phải giống cánh, phải có được cái tố chất giác ngộ, đánh thức Đức Phật bị ngủ quên ở trong tâm thức của mình. Và bằng cách đó đó, các quý vị sẽ trở thành là người giác ngộ 5%, 10%, 20%, và phấn đấu nhiều kiếp nữa là chúng ta sẽ trở thành là giác ngộ 100% và trở thành Phật thôi. Do đó học theo học thuyết này, chúng ta sẽ phải rũ bỏ cái mặc cảm tự ti về thân phận phàm phu, và tin rằng là tiềm năng Phật, bào thai Phật, yếu tố giác ngộ Phật, đặc tính giác ngộ Phật của chúng ta từ cái tâm tỏa sáng này đó sẽ bắt đầu được gieo trồng, tưới tẩm, chăm sóc và đạt được. Và nếu quý vị tin tưởng cùng nỗ lực về việc đó đó, thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Kính bạch Hòa thượng Thích Minh Thiện, hôm nay thì tăng đoàn chùa Giác Ngộ chúng con cùng với 1.000 Phật tử theo văn hóa truyền thống của chùa trong vòng 45 năm qua, từ thầy của chúng con, chúng con đi thăm viếng 10 ngôi chùa, và đây là ngôi chùa thứ tư chúng con được diễn phúc diễn kiến Hòa thượng. Kính chúc Hòa thượng năm mới thân khỏe tâm an, các Phật sự được viên thành để tiếp tục phát triển Phật giáo tại tỉnh Long An ngày càng rạng rỡ phồn vinh, để góp phần soi dịu đi nỗi khổ niềm đau của quần chúng tại tỉnh nhà. Và con kính mong Hòa thượng tiếp tục là cây bồ đề để cho tăng ni trẻ không chỉ ở tỉnh nhà mà khắp nơi nương tựa tu học. Con kính chúc Hòa thượng được an lành trong chánh pháp và hành tông trong các Phật sự. Nam mô chúng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử đoàn hành hương chùa Giác Ngộ, chúng ta đang có mặt tại chánh điện tỉnh Sáng Ngọc Tâm. Nhân dịp này đó, thì thầy nói về ý nghĩa của chữ tâm trong Phật giáo. Trong văn học Phật giáo đó có ba khái niệm bằng tiếng Pali mô tả về tâm. Một, citta, được dịch sát nghĩa là tâm, rộng hơn chút xíu là tâm tư duy. Hai đó là mana, được dịch là tâm ý, gọi tắt đó là ý. Ba đó là vijnana, được dịch là tâm thức, gọi tắt là thức. Ba khái niệm tâm, ý và thức được Đức Phật sử dụng thay thế nhau nhằm mô tả về chủ thể nhận thức tồn tại trong con người và các loài động vật có tình thức, nhằm nhận thức và đánh giá thế giới khách quan tồn tại xung quanh chúng ta và đánh giá những gì ở bên trong chúng ta. Khi dùng tâm thì Đức Phật muốn nhấn mạnh đến sự tương quan giữa các đối vật được nhận thức với chủ thể nhận thức là tâm. Khi dùng thức thì Đức Phật muốn nói đến các nhận thức giác quan như là thị giác, cái thấy của mắt, thính giác, cái nghe của lỗ tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, cái tiếp xúc của thân, và ý giác hay là ý thức, tức là nhận thức của tâm. Khi mà con người kết thúc mạng sống ở kiếp này thì cái nguồn tâm thức đó thoát ra khỏi cơ thể và tiếp tục có mặt trong bào thai của một người mẹ hay là giống cái, thì lúc đó được gọi là thức tái sinh, và thỉnh thoảng được gọi là tâm tái tục. Khi Đức Phật muốn mô tả về những gì đó thuộc về thái độ, quan điểm của con người đối với những gì xung quanh trong cái tương quan giữa mình và người và xã hội đó, thì lúc đó Đức Phật dùng chữ mana là ý. Như vậy dù có tâm, ý và thức, thực ra cũng chỉ có một cái nguồn chủ thể nhận thức tồn tại trong con người của mình thôi, trong tương quan với thân thể này. Học thuyết năm tổ hợp của Đức Phật đó, mô tả đó, thì thân thể gồm có bốn yếu tố, bao gồm đất, nước, lửa và gió. Về nguyên lý thì gồm có nguyên lý chất rắn, nguyên lý chất lỏng, nguyên lý chất nhiệt và nguyên lý vận động. Trong tương quan đó, thì tâm có bốn phương diện: cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức. Nhiều nền triết học thế giới đó có quan niệm khác nhau về tâm và thân. Nếu như triết học duy tâm cho rằng là tâm có trước, vật chất có sau, dạng vật theo đó phát sinh, thì chủ nghĩa duy vật đối lập lại cho rằng đó, tâm là một dạng cao cấp nhất của vật chất, và tâm chính là vật chất, do đó vật chất là nguyên lý, nguyên ủy, hình thành ra toàn bộ sự sống trên hành tinh và vũ trụ này. Đạo Phật không chấp nhận học thuyết duy vật, cũng càng không chấp nhận học thuyết duy tâm. Và đối với các tôn giáo đó, thì đã có học thuyết duy thần, cho rằng Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên, từ đó con người, vạn vật, ngày và đêm, sáng và tối, mọi thứ đều do Thượng Đế sắp đặt trong 7 ngày sáng thế. Đạo Phật phủ định học thuyết duy thần của các tôn giáo nhất thần và đa thần, không đồng tình với ba học thuyết duy thần, duy vật, duy tâm. Đức Phật lập ra một học thuyết mới là duyên khởi, cái này có tác động cái kia có, cái này sinh tạo điều kiện phát sinh ở cái khác, cái này không có dẫn đến kết thúc của cái khác, thì cái quy trình đó nó tác động rất là đa chiều. Từ đó không có cái gọi là nguyên nhân đầu tiên. Thế bây giờ chúng ta thử đặt ra câu hỏi là sau khi chết đó, tâm thức con người như thế nào? Những người theo chủ nghĩa duy vật thì cho rằng đó là khi con người chết, mọi thứ là dấu chấm cuối cùng thôi, kết thúc. Đức Phật cho rằng đó là một nhận thức thiển cận, và điều này nó ảnh hưởng đến đời sống đạo đức của người đó ngay trong cái sống này. Khi mình cho rằng là kết cục của con người tốt và xấu, phàm và thánh là giống nhau, tức là chấm hết, thì người ta đâu có nỗ lực làm đạo đức làm gì. Đang khi dân dân Việt Nam còn có nghĩ được cái câu là làm đức để lại cho con cháu, dù ta chưa biết là kiếp sau có thật hay không, ít nhất là để lại cho con cháu của mình. Cái nguồn động lực đó sẽ làm cho người ta là sống hợp với luật pháp và đề cao đạo đức, soi sáng lương tâm và trở thành một người cao quý trong đời. Còn theo Đức Phật đó, chết không phải là hết. Cuộc sống của con người là một đường dài vô tận, không có điểm bắt đầu và do đó không có sự kết thúc. Cho nên khái niệm tận thế là không có thật. Dĩ nhiên mỗi một hành tinh, chẳng hạn như địa cầu chúng ta đang sống, thì theo Đức Phật trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Hiện nay là chúng ta đang ở giai đoạn trụ, tức là giai đoạn thứ hai, mà khoa học đánh giá đó là khoảng 4,6 tỷ năm. Như vậy chúng ta còn đến cả mấy tỷ năm nữa, gần 10 tỷ năm á, thì quả địa cầu này đó mới bị vỡ tung trở thành các mẫu thiên thạch rơi tự do ở trong vũ trụ. Mặt trăng là đang trong giai đoạn thứ ba, đó là hoại, tức là nó thay đổi, biến hoại. Nơi đó không còn oxy, cho nên sự sống con người dạn dặt kết thúc. Mà từ lúc mà hoại qua đến diệt, tức là kết thúc, đó là tan vỡ ra thành các mảnh thiên thạch là lâu xa lắm. Còn sự sống của con người là không mất đi. Tôi xin nêu một ví dụ cũng giống như là để có được điện quang, chẳng hạn như bóng đèn tiếp hay là bóng đèn tròn, chúng ta cần phải có nguồn điện, dây điện, công tắc điện, tăng phô, con chuột và những cái dụng cụ cần thiết để tạo ra sự phát sáng của bóng đèn. Nếu như một trong các yếu tố nêu trên hoặc tất cả bị hư thì dòng điện có mất không? Phần lớn trả lời là không. Tại sao không? Như vậy là dòng điện nó nằm ở chỗ nào? Nếu nó không mất, nó nằm ở đâu? Tất cả im lặng vì biết rằng là thời gian trả lời không đủ. Dòng điện tiếp tục tồn tại trong cách thức của nó dưới dạng năng lượng chưa được phát huy, thế thôi. Thì tương tự, khi thân thể này đó, do già mà chết, do tai nạn mà chết, do nghiệp lực hết mà chết, thì thân thể trở về với đất nước lửa gió, nhưng mà tâm thức nó giống như luồng điện không mất đi, nó là tiếp tục tái sinh. Và bằng học thuyết này đó, Đức Phật kêu gọi con người đó là rèn luyện đạo đức ngay trong kiếp sống này, vì chúng ta phải gánh lấy các hậu quả xấu và các kết quả tốt ở kiếp sau bởi những gì mà chúng ta đã tư duy, đã nói và đã hành động. Tức là sau khi hành động được kết thúc, cái hiệu ứng của hành động vẫn tiếp tục lan tỏa, tác động đến chúng ta, chứ nó không có mất đi đâu. Có nhiều cái lan tỏa của hành động đó, nó gọi là cộng hưởng đấy, kéo dài đến vài chục năm. Ví dụ như chiến tranh Việt Nam với Hoa Kỳ, về bản chất là một cuộc nội chiến tranh giành ý thức hệ tư bản và cộng sản thôi. 40 năm hơn đã trôi qua, nhưng mà cái hận thù dân tộc đó, giữa hai ý thức hệ tư bản và cộng sản ở nước ngoài và ở trong nước vẫn chưa có thể ngồi lại với nhau được. Cái hành động chiến tranh đó kết thúc rồi, nhưng mà cái hận thù bởi chiến tranh tạo ra vẫn còn đeo đẳng. Cách đây 3 hôm thôi, thành phố San Jose đã cấm treo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam ở trong nước, vì đó là thủ phủ của cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Có lẽ theo dự đoán của tôi đó, mất thêm vài thập niên nữa đó, cái hận thù dân tộc dưới ảnh hưởng của hai thức hệ chính trị cũng chưa có thể dễ dàng đó đặt dấu chấm hết. Thế đó là một cái ví dụ cho thấy là gì? Cái là hành động nó đã kết thúc rồi, nhưng mà cái dư hưởng của hành động đó, đó nó vẫn còn lan tỏa vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm. Thì cái nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta đó là, đó là biết quý trọng hành động của mình và chịu trách nhiệm đạo đức, luật pháp về những gì mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Có mặt ở tỉnh xá mang tên là Ngọc Tâm, viên ngọc của tâm. Tôi nói đôi điều về ý nghĩa chữ tâm trong đạo Phật. Và muốn nhắn gửi quý vị một thông điệp mà Đức Phật đã gửi gắm ở trong kinh điển Đại thừa, rằng đó trong mỗi con người chúng ta đều có một viên ngọc quý của sự giác ngộ. Đó là Phật tính. Chúng ta để cho tính giác ngộ này bị ngủ quên bởi thói quen phàm, lối sống phàm, hành động phàm, giao tế phàm. Công việc của các Phật tử phải làm là gì? Đánh thức Đức Phật bị ngủ quên đó, để chúng ta trở thành là người mở mắt tỉnh thức. Viên ngọc này được Đức Phật sánh ví ở trong kinh Pháp Hoa giống như là hoa sen á. Khi còn ở dưới bùn, với hình thức là cái nụ mới chốt, ngồi lên lưng chừng giữa nước với một cái nụ trồi lên trên mặt nước, nở được một cánh, vài cánh, nở trọn vẹn, thì búp sen và hoa sen đều giống nhau, là có đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Cái đó được gọi là nhân quả đồng thời, tức là ở trong nhân đó đã chứa cái hạt giống của quả rồi. Và ẩn dụ này đó gợi mở cho chúng ta rằng là tính giác ngộ như một viên ngọc quý ở trong tâm mỗi người đó, so với Đức Phật không có khác nhau, chỉ khác nhau là thời gian thôi. Đức Phật đó là Phật đã thành, còn chúng ta là Phật sẽ thành. Chúng ta là thì tương lai, Đức Phật là thì quá khứ, và ở một số hành tinh khác Đức Phật là thì hiện tại. Nhưng mà để rút ngắn cái thì tương lai để trở thành hiện tại đó, chúng ta phải tu tập bát chánh đạo, bao gồm đạo đức, thiện đạo và trí tuệ để đạt được tính Phật đó. Và qua hình ảnh của hoa sen, Đức Phật muốn yêu cầu chúng ta ra là gì? Đừng mặc cảm tự ti về phàm phu của mình, vì tính giác ngộ giữa chúng ta là người phàm với Đức Phật là không khác. Và bằng cái nhận thức đó đó, chúng ta sẽ sống làm sao cho nó xứng đáng với tính Phật tiềm năng, bào thai Phật tiềm năng, nguồn giác ngộ tiềm năng, và nỗ lực khai thác làm cho cái nguồn tiềm năng đó ngày càng được phát triển. Nguồn tài nguyên thiên nhiên á, nếu sử dụng cạn kiệt nó sẽ hết. Nhưng mà nguồn tuệ giác là chúng ta xài vĩnh viễn, kể từ khi giác ngộ rồi cho đến vĩnh viễn về sau là không bao giờ hết. Đó là nguồn vô tận. Nhắc lại ý nghĩa của chữ viên ngọc của tâm trên nền tảng chữ tâm trong đạo Phật, là để kêu gọi tất cả chúng ta hãy thắp sáng tuệ giác Phật trong từng hành động, lời nói, việc làm, giao tế, ứng xử ở bất kỳ nơi nào. Và chất liệu này đó sẽ làm cho cuộc sống của quý vị đó đạt được cái chất lượng hạnh phúc cao hơn. Hiện nay trên hành tinh này người ta phấn đấu đến là chất lượng vật chất thôi, tức là tài sản của cải trên nền tảng tiền bạc giao tế từ mồ hôi nước mắt hợp pháp mà đạt được thôi. Người ta ít đề cập đến cái chất lượng hạnh phúc đó. Sau khi đạt được vật chất rồi, giàu sang rồi, cái gì tiếp theo? Cái đó chính là hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó không cần thiết phải là vật chất. Cho nên có những người nghèo biết tu tập, biết đó là làm sáng viên ngọc của tâm thì vẫn có được chất lượng hạnh phúc cao như thường thôi, không tốn tiền để mua, không tốn tiền để đầu tư, chỉ có tốn công sức để mài dùi cho viên ngọc tâm đó được tỏa sáng thôi. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và thân trong cuộc đời.